Nam Mô Bụt Tha Giá, con Quảng Châu, thành kính đảnh lễ chư tôn Đức Tăng Ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư ngày 22 tháng 9 năm 2010, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bon Talk mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay sẽ do Thượng tọa Tề Siêu thực giảng. Câu chuyện trong này, Bác Dầu, tiền thân Tê La Phát Tát. Với sự điều hợp của Thượng tọa Giác Đẳng, chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là chư tăng thảo luận, câu đố và tiếp xúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin cẩn thận đại đức minh hành học kinh lễ tam bảo. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm chịu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin tam bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thẳng dịch mau tan. Nguyện muốn loài chúng sanh người còn sống hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với nghiệp tin, biết thắng tạch, biết chú trong thiền. Chư thiên đã vân tạp, xin tùy thiện phước lành được các từ như ý, rồi thẳng hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, xin văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, đầu phúc lành phát sinh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày, Bác Dầu, tiền thân Tê La Phát Tát. Ý thức được hiệp hòa không phải là điều dễ. Và chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay ạ. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính thưa lễ Thượng tọa Tề Siêu đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ trở lại sinh hoạt bình thường sau chuyến đi Âu Châu vừa rồi. Bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta sẽ đi vào một câu chuyện vừa qua đó nói đến một khía cạnh. Thường thì chúng ta nghe như một bài học luân lý, nhưng mà thật ra thì nó là một ở trong những vấn đề then chốt của đời sống và của sự tu tập. Đức Phật Ngài cho chúng ta biết rằng bộ pháp và dẫn chúng ta đi xuống đó là pháp dễ ngươi, và cái pháp mà dẫn chúng ta đi lên để hộ trì thế gian này là pháp không có dễ ngươi hay là không có giải đãi. Nhưng mà khi nói không có giải đãi, không dễ ngươi thì thưa quý vị, nó lại là một vấn đề rất là tế nhị, là bởi vì chúng ta không thể sống mà lúc nào cũng khẩn trương hết. Nhưng mà quả thật thì chúng ta có những vấn đề phải khẩn trương, là bởi vì cuộc sống của chúng ta không có quá nhiều thời giờ để mà hoang phí, để mà không quan tâm đến những vấn đề lớn. Tuy vậy, có một câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để chúng ta đánh giá đúng mức cái giá trị của thời gian, cái giá trị của sự quan tâm. Và thưa quý vị, hôm nay nhân khi mà đọc câu chuyện này, chúng tôi lại nhớ đến một câu nói của bà Diana Sawyer, một trong những người làm truyền thông rất nổi tiếng của Hoa Kỳ. Bà nói rằng một ở trong những bài học lớn đó là sự chú ý. Chúng ta hãy nghe câu chuyện này qua ngũ ngôn mà Đức Phật dạy, cũng như là qua câu chuyện tiền thân. Và hôm nay chúng ta lẽ ra thì là ngày giảng của Ni Sư Điều Pháp, và Ni Sư Điều Pháp đã quán chuyển cho Đại Đức Tuệ Quyền. Và Đại Đức Tuệ Quyền thì lẽ ra là người giảng thế cho Ni Sư Điều Pháp ngày hôm nay, nhưng mà rồi Đại Đức Tuệ Quyền lại bận việc. Do vậy chúng ta được biết rằng Thư Tập Tuệ Siêu sẽ điện thuyết. Do vậy xin mời quý Phật tử quan hỷ đọc cho phần chánh văn, và chúng ta sẽ được nghe pháp thoại về ý nghĩa của câu chuyện này qua bài giảng của Thư Tập Tuệ Siêu. Xin mời cô Ngô Đức Hạnh.
Phần 2, câu chuyện trong ngày 22 tháng 9 năm 2010. Bắt đầu tiền thân tê lấp thấp tắc, ý thức được hiểm họa không phải là điều dễ. Phần A, câu chuyện này khi ở tại một rừng cây gần thị trấn Đê Sát Cắt, nước Xúc Mê Thắc, bậc đạo sư đã kể về kinh Chánapada Cờ Giác Ni. Tại đấy Thế Tôn nói: Này các tỷ kheo, ví như một đại chúng tụ họp lại và la to hoan hô cô gái đẹp địa phương múa và hát tuyệt diệu. Khi ấy một người đàn ông đến, ông muốn sống không muốn chết, muốn an lạc không muốn khổ. Họ nói với người ấy: Này gã kia, chú hãy mang bát dầu này, chú hãy mang bát dầu đầy vung này đi giữa đám đông và cô gái đẹp địa phương. Một người đàn ông với cây kiếm giơ cao đi sau lưng chú. Chỗ nào chú làm đổ một ít dầu ra, ngay chỗ ấy nó sẽ chém đầu chú. Này các tỷ kheo, các ông nghĩ thế nào? Người ấy có thể không tác ý đến bát dầu ấy mang đi với tâm phóng dật hướng ngoại không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo, đây là ví dụ ta dùng để làm ý nghĩa được rõ ràng, và ý nghĩa này ở đây là như sau. Bát dầu đầy vung, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với thân hành niệm. Do vậy, này các tỷ kheo, hãy học tập như sau. Thân hành niệm cần phải được chúng tôi tu tập và khéo hành trì. Như vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập. Rồi bậc đạo sư nói lên kinh Chánapadaka Cao Già Nít này. Sau khi nói kinh này, Thế Tôn lại nói thêm: Vị tỷ kheo muốn tu tập cũng giống như người đàn ông ấy với bàn tay bưng bát dầu, phải nắm giữ niệm không phóng dật. Tu tập thân hành niệm cần phải như vậy. Các tỷ kheo nghe kinh này xong và hiểu ý nghĩa kinh bèn nói như sau: Bạch Thế Tôn, thật khó làm đối với người ấy không nhìn cô gái đẹp địa phương vừa bưng bát dầu vừa đi. Bậc đạo sư nói: Này các tỷ kheo, làm như người đàn ông ấy không khó lắm, mà hình là dễ làm. Vì sao? Vì kẻ ấy được một người đi theo dọa nạt với cây gươm giơ cao. Nhưng thật rất khó cho những bậc thiền trí thời xưa không phóng dật, không bỏ niệm chế ngự các căn, không nhìn sắc đẹp hoàn mỹ của thiên nữ được hóa sanh vẫn đi và đạt được quốc độ. Sau khi nói vậy, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Kính mời Xích Vô Thường.
Nam mô Bố Tát Giá, con xin phép đọc phần B. Hồi xưa khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra làm người con trai trẻ nhất trong 100 người con của vua. Dần dần đến tuổi trưởng thành, thời ấy các vị Phật Độc Giác thường đến cơm trong cung điện của vua, và Bồ Tát phục vụ các vị ấy. Một hôm, Bồ Tát suy nghĩ, ta có rất nhiều anh, không biết ta có được vương quốc thuộc gia sản trong thành này hay không? Nếu hỏi các vị Phật Độc Giác, ta sẽ được. Vào ngày kế tiếp, khi các vị Phật Độc Giác đến, Bồ Tát đem lại bình thủy lọc nước rửa chân cơ các vị Bồ Tát và lau khô, ăn xong. Khi các vị ấy đang ngồi, Bồ Tát đảnh lễ ngồi xuống một bên và hỏi vấn đề ấy. Các Phật Độc Giác trả lời, này hoàng tử, ngài sẽ không được vương quốc trong thành phố này. Từ đây cách xa khoảng 2.000 dặm tại nước Gandhara có một thành phố tên là Tắc Kasila. Nếu hoàng tử có thể đến đó trong vòng 7 ngày, ngài sẽ được vương quốc. Nhưng có sự nguy hiểm trên con đường đi đến đó. Nếu như đi thẳng con đường dài 50 dặm, ngài phải ngang qua khu rừng lớn. Bằng cách đi vòng khu rừng ấy, thì con đường dài đến 100 dặm, đó là khu rừng hoang vu, có phi nhân ở. Giữa quãng đường rừng, các nữ giả xoa dựng lên những căn nhà, dưới cái tàn có trang hoàng bằng những ngôi sao vàng lấp lánh, trưng bày một cái giường lớn quý giá, xung quanh có màn treo đẹp đẽ với nhiều màu sắc rực rỡ. Chúng tô điểm với đồ trang sức chi thiên và ngồi trong các căn nhà ấy. Khi có những người đàn ông đi đến, chúng cám dỗ kêu gọi với những lời dịu ngọt, các người có vẻ mệt mỏi, hãy đến đây ngồi xuống uống nước rồi đi. Với những ai đến đó, các nữ giả xoa đều mời ngồi, làm họ khơi dậy lòng tham dục với sắc đẹp mỹ miều của chúng, khiến họ bị ái dục chi phối. Khi họ hành lạc với chúng, ngay khi ấy các nữ giả xoa ăn thịt họ với máu còn nhỏ giọt, chấm dứt mạng sống của họ. Những ai đam mê tiếng, chúng lấy lời ca về nhà với những người hầu hạ của mình. Ta đi Takasila để lấy vương quốc, các bạn hãy ở lại đây. Năm người xin được cùng đi với Bồ Tát, ngài nói, các bạn không thể đi được. Nghe nói giữa đường các nữ giả xoa thấy những người tham sắc vân vân, chúng sẽ dùng sắc vân vân khiến họ sinh lòng ái dục, rồi bắt lấy những người ấy. Sự nguy hiểm thật lớn, nhưng ta tự tin vào ta và ta sẽ đi. Thưa hoàng tử, làm sao? Đi với ngài, chúng tôi lại nhìn sắc đẹp cả ái ấy, chúng tôi sẽ đi đến đấy. Bồ Tát nói, vậy các bạn chớ phóng dật, phải quyết tâm. Bồ Tát đem theo năm người ấy và lên đường. Các nữ giả xoa tạo nên các làng dân dân và ngồi chờ. Dạ, kính mời Xích Lăng Giao Nguyệt ạ.
Một người tham sắc trong bọn họ nhìn các nữ giả xa ấy, bị trói buộc bởi sắc đẹp của chúng, nên đi chậm lại sau Bồ Tát. Nên đi chậm lại. Bồ Tát nói, sao bạn đi chậm ra sao? Thưa hoàng tử, chân của tôi đau, sau khi ngồi nghỉ ở căn nhà kia một lát, tôi sẽ đi. Này bạn, chúng là nữ giả xoa, chớ có thăm đắm chúng. Dù sự việc là như vậy, thưa hoàng tử, tôi cũng không thể đi nữa. Nếu vậy, bạn sẽ thấy sự việc sẽ xảy ra như thế nào. Nói xong, Bồ Tát đem bốn người kia đi. Người tham đắm sắc đi đến gần các nữ dọa xoa. Khi người ấy bắt đầu hành lập với chúng, chúng liền giết chết để ăn thịt. Rồi chúng đi về phía trước, tạo lên một căn nhà khác, đem theo nhiều loại nhạc khí ngồi hát. Ở đấy, người tham đắm tiếng đi chậm lại sau. Các nữ dọa xoa ăn thịt gà ấy, rồi đi tới trước, mở một quán hàng, bày đầy các hộp hương thơm và ngồi đợi. Ở đấy, người ham mê hương đi chậm lại, các nữ dọa xoa ăn thịt kẻ ấy, rồi đi về phía trước, mở một quán bán đồ ăn, bày những chén bát mâm đĩa đựng nhiều món ăn hảo hạng của chư thiên, và chúng ngồi đợi tại đấy. Người tham đắm các vị khi đi đến đấy bèn đi chậm lại, rồi cũng bị ăn thịt. Khi chỉ còn một mình Bồ Tát, một nữ dọa xoa nói: người này dù có kiên trì mấy đi nữa, ta cũng sẽ ăn thịt nó và đi trở về. Rồi nữ dọa xoa đi sau lưng Bồ Tát. Các người thợ làm rừng ở các khu vực khác trong rừng thấy nữ dọa xoa liền nói. Thấy nữ dọa xoa liền hỏi: người đàn ông đi trước nàng là ai vậy? Thưa các ông, đấy là người chồng trẻ thanh lịch của tôi. Này bạn, khi bạn có người vợ trẻ tuyệt sắc, đẹp như bó hoa, tế nhị như vòng hoa, đã bỏ gia đình riêng theo bạn và đặt lòng tin vào bạn, sao bạn không đi cùng với nàng cho nàng khỏi mệt nhọc? Này các ông, nó không phải vợ tôi, nó là nữ dạ xoa đã ăn thịt 5 người bạn của tôi. Ôi thưa các ông, khi người đàn ông đã phẫn nộ thì chính vợ của mình cũng cho là nữ dạ xoa, là ngạ quỷ. Nữ dạ xoa ấy nói vậy và đi theo Bồ Tát, khi thì hiện hình có mang, khi thì hiện dáng dấp của một người đàn bà đã sinh con, khi thì vòng con bên nách. Nhiều người thấy vậy cũng hỏi như các thức trước. Bồ Tát trả lời như trước và đi đến Takasila. Nữ dạ xoa làm đứa con biến mất và một mình đi theo Bồ Tát. Còn Bồ Tát đi đến cửa thành và vào ngồi trong nhà, và vào ngồi trong ăn nhà, và vào ngồi trong nhà ăn dành cho người chiêm bái. Vì quy lực của Bồ Tát, nữ dạ xoa không thể vào được. Liền quá hiện ra một thiên nữ đứng trước nhà chiêm bái. Lúc bấy giờ, vua Takasila đang đi đến công viên, thấy nàng, tâm vua bị cám dỗ. Vua sai một người đến hỏi nàng có chồng hay chưa. Người ấy đến hỏi và nàng trả lời: tôi đã có chồng, chồng tôi đang ngồi trong căn nhà dành cho người chiêm bái. Bồ Tát nói: nó không phải vợ tôi, nó là con nữ dạ xoa đã ăn thịt 5 người bạn đồng hành của tôi. Nữ dạ xoa nói: ôi thưa ông, khi người đàn ông đã phẫn nộ thì họ nói đủ chuyện mà họ nghĩ ra. Kính mời tiếp cái hành tiếp theo.
Phần D. Người ấy báo cáo lại cho vua lời nói của hai người. Vua nói cái gì không có chủ quyền đều thuộc quyền của vua, đều thuộc quyền của vua. Vua truyền gọi nữ dạ xoa lại, cho nó ngồi trên lưng một con voi, đi vòng xung quanh thành rồi trở về cung điện, và cho nó ở một nội cung của hoàng hậu. Sau khi vua tắm rửa vào buổi chiều, ăn xong rồi lên long sàng, nữ dạ xoa ấy tự ăn đồ ăn thích hợp cho mình, sửa soạn trang điểm và nằm với vua trên long sàng. Đêm đã qua, sau khi vua hưởng lạc đang nằm ngủ, nữ dạ xoa xoay mình qua một bên hông rồi khóc. Vua hỏi vì sao nàng khóc. Nữ dạ xoa trả lời: thưa đại vương, thiếp được đại vương gặp ở giữa đường và đem về cung, nhưng cung của đại vương có nhiều tỳ thiếp sống ở đây giữa thù địch. Thiếp cảm thấy như bị nắm đầu nhìn xuống, bị choáng váng khi họ hỏi cha mẹ nàng là ai, dòng họ hay họ sanh nàng là gì. Nàng chỉ là người được nhặt về giữa đường. Đại vương cho thiếp quyền uy và thế lực trên cả vương quốc thì không ai có thể làm thiếp tức giận với câu nói như vậy nữa. Này hiền thê, ta không có quyền đối với những ai ở trong vương quốc này, ta không phải là chủ tể hay chủ nhân của họ. Nhưng ai làm vua, tức giận hay làm điều gì sai quấy, khi ấy ta mới là chủ của họ. Vì lý do này, ta không thể cho hiền thê quyền uy và thế lực trên cả vương quốc. Vậy thưa đại vương, nếu đại vương không thể cho thiếp thế lực trên cả nước hay trên toàn thành, ít nhất hãy cho thiếp thế lực trên những người ở trong nội cung, để thiếp có thể ngự trị những ai sống trong hoàng cung. Vua quá đắm say bởi thiên súc nên không thể từ chỗ lời nói của nữ già xoa, bèn chấp thuận. Lành thay này hiền thê, ta sẽ cho hiền thê thế lực đối với những ai sống trong nội cung, như vậy hiền thê có thể đặt họ dưới quyền lực của mình. Nữ già xoa ân thuận, chờ cho vua ngủ liền đi về thành già xoa, đem theo cả đoàn nữ già xoa vào cung. Rồi nó từ tay đoạt sinh mạng của vua và ăn tất cả gân, da, thịt, máu, chỉ để lại xương. Các nữ già xoa còn lại từ cửa lớn đi vào, bắt ăn từ các con gà, con chó trong nội cung. Chúng ăn tất cả, chỉ để xương còn lại. Ngày hôm sau, thấy cửa còn đóng, người ta đến đập cửa rầm rầm và tìm cách đi vào trong, chỉ thấy xương rải rác khắp nội cung. Thấy vậy họ nói, người đàn ông ấy đã đúng khi nói rằng nàng ấy không phải là vợ mình, chính là nữ già xoa. Còn nhà vua không biết chút gì lấy nó làm vợ. Nữ già xoa ấy chắc đã gọi các con già xoa đến, ăn thịt tất cả rồi bỏ đi. Còn Bồ Tát ngày ấy ở tại nhà dành cho các người chiêm bái, sau khi đặt bùa cát trên đầu và cuộc bùa chỉ phân tráng, liền cầm gươm đứng dậy chờ tới sáng. Các người khác dọn sạch toàn bộ nội cung, lạc đất với cỏ xanh, hoa hương, rắc hoa, treo từ mái nhà thầm xuống những mỏ hoa, xông hương thơm, cột những vòng hoa. Rồi họ tụ họp lại bàn tính với nhau. Thưa các bạn, người ấy chỉ ngừa được các căn, không nhìn nữ già xoa, hiện họa thiên sắc đi theo sau. Người thật là bậc đại nhân kiên trì, thông minh và đầy đủ trí tuệ. Được người như vậy chỉ vì vương quốc, tất cả quốc độ sẽ được hạnh phúc. Hãy tôn vị ấy lên làm vua. Tất cả các vị đại thần và tỳ dân đều đồng ý. Điều đồng một ý muốn, liền đi đến Bồ Tát và thưa, thưa hoàng tử, hãy trị vì vương quốc này. Họ mời Bồ Tát vào thành, đặt Bồ Tát trên đống trao mẫu, làm lễ quán đảnh và tôn Bồ Tát lên làm vua ở thành Sát Cát Si Lắc. Từ bỏ con đường đưa đến bốn ác thú, không vi phạm 10 vương pháp, Bồ Tát trị vì quốc độ đúng pháp, trọn đời làm cả công đức như Bồ Thí, vân vân, rồi đi theo nghiệp của mình khi mình chung. Bậc đạo sư kể câu chuyện quả khứ xong liền đọc bài kệ này. Người như người mang bát dầu, đầy vung không cho độ, cũng vậy bảo vệ tâm như đi phương hướng lạ. Như vậy, bậc đạo sư hướng đến điểm cao nhất của thuyết pháp là niết bàn và nhận diện tiền thân. Thời ấy, chúng tùy tùng của vua là hội chúng đức Phật, còn hoàng tử quốc vương là ta vậy. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Tề Siêu từ bi thuyết giảng cho bài học hôm nay ạ. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, kính bạch thượng tọa Tề Siêu, chúng con đã đọc xong phần chánh văn của bài học hôm nay ạ. Chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa tư đi thuyết giảng bài học ạ. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Tham Ma Dạ. Nam mô Sang Khai Dạ. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Bây giờ quý vị đã nghe rõ, rất là quan hỷ. Chúng ta sẽ bắt đầu cho bài giảng ngày hôm nay. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, lẽ ra hôm nay là ngày thiết của Ni Sư Diệu Pháp. Ni Sư Diệu Pháp quán chuyển với Đại Đức Tự Quyền. Đại Đức Tự Quyền hôm nay thì cũng lại bận công việc chùa, cho nên đã nhờ chúng tôi điều thiết. Hồi nãy chúng tôi vào room thông báo tính giờ Chư Tăng điều khuyết, nhưng mà rốt cuộc thì chỉ thấy có mình thượng tọa Giác Đẳng cho nên chúng tôi phải thay áo trở vào để tôi giảng. Và rất hoan hỷ hôm nay có thượng tọa Giác Đẳng. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, bài học hôm nay là một bài học mà Đức Phật Ngài thoạt đầu Ngài đã đưa lên một cái câu chuyện ngụ ngôn về cái bát dầu. Rồi sau đó Ngài đã nhắc lại kinh Bổn Sanh, tiền thân của Ngài. Ngụ ý của cái bài kinh này là với một cái vị tu tập cần phải có một cái sự cẩn trọng. Nhờ cái sự cẩn trọng đó mà cái việc tu tập chúng ta mới tiến bộ được. Ở đây chúng ta có nhiều vấn đề để được nói đến. Thí dụ như trước nhất là cái câu chuyện mà Đức Phật này, câu chuyện ngụ ngôn mà Đức Phật này kể lại, ví như này các tỳ kheo, có một gã đàn ông khi cùng với đại chúng đi chiêm ngưỡng và thưởng thức cái vẻ đẹp và tiếng hát của một hoa khôi, rồi người ta đã đưa cho
congratulations you won
một cái bát dầu đầy tràn và bảo gã hãy mang đi ở giữa đám đông này và cô gái đẹp, cô gái hoa khôi kia. Nhưng mà hễ lơ đễnh để cho dầu nó đổ rớt ra bên ngoài thì sẽ có một người đi sau lưng ngươi và chém đầu ngươi. Thì ở đây thưa quý vị, người ấy Đức Phật ngài hỏi các vị tỳ kheo, các thầy nghĩ như thế nào người ấy có thể là không tác ý đến vác dầu ấy và đi với tâm phóng dật hướng ngoại không? Thưa không bạch Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn bảo rằng đây là một cái ví dụ, và Đức Phật ngài đã thuyết lên một cái bài kinh và nói về cái phát niệm tứ niệm xứ mà thân hành niệm ở đây cần được tu tập ngay như vậy. Khi một người mà họ muốn, họ sợ hãi cái sự chết và họ muốn sống, thì cho dù ở kia trước mặt là một hoa khôi, một cô gái đẹp đang ca hát nhảy múa, thì anh ta bưng cái bát dầu, anh ta phải tác ý với bát dầu, cố giữ như thế nào để đừng cho bát dầu nó rơi vãi ra ngoài. Bởi vì chính cái sự rơi vãi đó sẽ làm cho anh chết, do vì anh ta sợ hãi với sự chết, anh ta mới giữ được cái chánh niệm để không cho bát dầu nó rơi ra. Cùng với cái ý nghĩa của cái câu chuyện ngụ ngôn này, chúng ta còn có những cái câu chuyện ngụ ngôn khác. Thí dụ như Đức Phật cũng có lần ngày kể lại cái câu chuyện, ngài đưa ra một cái thí dụ, có một người đàn ông nọ rơi xuống một cái giếng cạn, nhưng mà cái giếng đó bị vì hẳm cho nên không thể nào mà trèo lên được dễ dàng. Lúc bây giờ anh ta quan sát và thấy được hai cái sợi dây leo nó thòng xuống tới đáy giếng, anh ta liền bám vào hai sợi dây đó mà đeo lên. Thì trong lúc mà anh ta đang đeo lên như vậy, thì anh ta nhìn lên thấy có hai con chuột nó đang gặm nhấm cái đầu dây ở phía trên, nó đang cắn cái đầu dây ở phía trên. Thì ở đây đối với người này, vì lo sợ rằng hai sợi dây đó bị chuột gặm nhấm nó sẽ đứt, thì ta sẽ rơi xuống hố trở lại và sẽ chết ở đó, không có cách nào leo được. Do vậy anh ta phải cố gắng tranh thủ làm sao để trèo lên được trên miệng giếng, lên đất liền trước khi hai con chuột gặm nhấm đứt cái sợi dây dây leo này. Đó là cái câu chuyện ngụ ngôn thứ hai, để cho thấy rằng, ngụ ý rằng đời sống của chúng ta nó có hai cái sự kiện là già và chết, nó đang rình rập, đang chuẩn bị để cắt đứt mạng sống. Thì với một người tu tập, một vị tỳ kheo tu tập, khi mà thấy vị này cố gắng nỗ lực, không dám buông thả, vì thấy cái sự già mỗi ngày mỗi đến và cái sự chết nó càng lúc càng kề, cho nên vị này phải cố gắng. Đại loại những cái câu chuyện ngụ ngôn mà Đức Phật Ngài thuyết nhằm cái mục đích để giáo giới, để khích lệ cái tinh thần tu tập nỗ lực của một vị tỳ kheo, không phải tự nhiên mà chúng ta có thể tinh tấn được. Chúng ta cần phải suy xét một cái gì đó để chúng ta có thể tinh tấn. Chúng ta suy xét về những cái thảm trạng của cuộc đời, như là cái sự già, sự bệnh, sự chết, hay là chúng ta suy xét về cái thảm trạng mà phải bị tái sanh vào cảnh khổ địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Thì khi suy xét chỗ đó, chúng ta không dám quên mình, chúng ta luôn luôn phải toàn tâm toàn ý sống với chánh niệm tỉnh giác, và phải tinh tấn nỗ lực, cũng giống như một người đàn ông vì sợ cái thanh gươm sẽ chém mình, cho nên khi mà bưng cái bát dầu, anh ta rất là cẩn trọng và chánh niệm để dầu không bị rơi rãi ra bên ngoài. Cho dù có một cô gái đẹp đang múa hát, anh ta cũng không dám phóng tâm để nhìn, để thưởng thức cái vẻ đẹp và cái tiếng hát ngọt ngào đó. Lại cũng ví như một người mà trông thấy hai sợi dây thừng thòng ở dưới miệng giếng mà anh ta đang đeo lên là phương tiện để lên bờ thoát thân, mà bây giờ hai sợi dây đó đang bị hai con chuột gặm nhấm. Người này không dám chậm trễ, phải tranh thủ từng chút thời gian để mà leo kịp lên trên miệng giếng trước khi hai con chuột cắn đứt sợi dây này. Đó là ngụ ý của bài học ngày hôm nay mà chúng ta nên lấy đó làm kim chỉ nam để giúp cho chúng ta có sự tu tập tiến bộ. Với cái câu chuyện này, Đức Phật Ngài đã kể lại một cái câu chuyện tương tự ở quá khứ, nhưng mà có điều là sau khi Đức Phật Ngài kể cái câu chuyện ngụ ngôn để lấy đó làm cái câu chuyện hiện tại, Ngài mới kể lại cái câu chuyện quá khứ. Trong cái câu chuyện ngụ ngôn thì người đàn ông này không dám phóng dật, luôn luôn thu thúc, không để mắt nhìn thấy cảnh sắc ở bên ngoài, mà phải làm đổ cái chén dầu, sợ bị chết. Thì Đức Phật Ngài dạy rằng cái người đàn ông này dù sao đi nữa thì cũng còn có một cái điều kiện để nhắc nhở anh ta, chớ có phóng dật. Đó là cái lưỡi gươm mà một người đàn ông khác đi ở bên cạnh kề ở phía sau lưng. Còn về quá khứ, tiền thân của Đức Phật khi còn là một vị thái tử, lúc đó Ngài là thái tử của đức vua Brahmadatta, khi mà người cha tức là phụ vương muốn cho Ngài đi qua xứ khác vì sợ ở lại em út các vị hoàng tử sẽ tranh giành ngôi báo, và trước khi đi thì vị thái tử này đã đảnh lễ Đức Phật Độc Giác, và Đức Phật Độc Giác Ngài có một cái lời khuyên nhắc các vị vị Phật độc giác nhắc nhở cho hoàng tử là từ đây cho đến xứ Takshila rất xa, con đường này phải đi qua trong 7 ngày. Nếu như hoàng tử có cái sự thu thúc, không để cho tâm bị cám dỗ bởi những cái cảnh sắc thinh hương vị xúc, mà do các dạ xoa nó quá hiện thời, hoàng tử sẽ được vương quốc. Còn nếu như mà bị phóng dật và bị chìm đắm ở trong ngũ trần thì thái tử sẽ chết, không được vương quốc. Nghe cái lời sắp tấn đó, cái vị hoàng tử này đã lĩnh hội lời dạy của chư Phật Độc Giác và bắt đầu đi. Ngày đi, cùng với 5 người tùy tùng. Và trong số 5 người tùy tùng đó, thưa quý vị, mỗi một người có một ý thích. Có người thì thích cảnh sắc, thích sắc đẹp, thích tiếng hay, thích mùi thơm, thích vị ngon, thích xúc lạ. Và khi đi thì bọn tùy tùng đó, mỗi người đi đến tại chỗ này thì một người vì mê đắm cảnh sắc ở lại và làm mồi cho dạ xoa. Đến chỗ kia thì người mê đắm cảnh thinh phải ở lại làm mồi cho dạ xoa. Cứ như thế, cuối cùng thì chỉ còn có một mình hoàng Bồ Tát của chúng ta. Vì ấy vì không ham mê sắc thinh hương vị xúc, và lúc nào cũng có cái sự thu thúc, không để cho cái lòng ham muốn nó dậy khởi, mà có sự kềm chế với những cái phiền não dục đó là một điều khó khăn. Nhưng mà đối với vị Bồ Tát thì ngài gần như đã thuần thục cái sự kềm chế này, vì vậy cho nên cuối cùng thì ngài đã lấy được vương quốc Takshila. Thì sau đó phụ vương của ngài đã qua đời, đã băng hà, ngài trở về có thêm cái vương quốc Varanasi nữa, là làm vua cả 2 nước. Thì thưa quý vị, một cái câu chuyện ngụ ngôn mà Đức Phật ngài đưa ra để làm tiền đề cho ngài thuyết kinh bổn sanh ở quá khứ, cũng nhằm cái mục đích là để cảnh báo, để nhắc nhở, để thách tấn, để khích lệ cho các vị đệ tử tu tập. Ở trong quá trình tu tập, phiền não là một thứ kẻ thù ghê gớm nhất. Nếu mà không khéo chế ngự, không khéo thu thúc các căn, không khéo chánh niệm, thời đúng nó chi phối thì nó sẽ làm cho mất đi nhiều lợi ích và chuốc lấy cái sự đau khổ. Ở đây thưa quý vị, với một người tu tập, nếu mà chúng ta biết được cần phải làm cái gì thì chúng ta cứ nắm lấy cái pháp đó mà chúng ta trau dồi tu tập thì chúng ta sẽ có kết quả. Thí dụ như ở đây Đức Phật ngài dạy cho chúng ta cái câu chuyện hiện tại, là ngài dạy cho các vị tỳ kheo nên tác ý đến cái sự nguy hiểm đang kịp thời ở phía trước, để rồi có cái sự tinh tấn, nỗ lực mà không dám bê trễ, không dễ dễ vui. Và Ngài nhắc cái câu chuyện quá khứ để cho thấy rằng cái vị hoàng tử Pa La Nại này vì muốn đạt được vương quốc nên phải giữ được, phải chế ngự được dục vọng tầm thường, không để cho nó chi phối làm mất đi một cái nguyện vọng lớn đang chờ đón. Bằng cách đó, Đức Phật đã thuyết, đã khích lệ cho các vị tỳ kheo trong cái sự tu tập. Và thưa quý vị, thực ra thì chỉ cần nắm bắt được những cái ý nghĩa nào cần phải làm thì chúng ta đã hiểu được nội dung của bài kinh, nội dung của câu chuyện. Chúng tôi nghĩ rằng trong cái bài học này chúng ta sẽ có nhiều điểm để thảo luận, và hôm nay thì chỉ có mình chúng tôi và Thượng Tọa Giác Đẳng. Ở trong rừng. Do vậy cho nên hai huynh đệ sẽ thay phiên nhau hỏi và đáp. Làm như vậy chờ đợi cho đến khi có một vài vị nào khác vào rừng thì Thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng sẽ điều hợp với những cái câu hỏi, như vậy nó sẽ hay hơn. Không biết là ý của Thượng Tọa Giác Đẳng có quan hỷ như vậy hay không, và nếu được thì xin Thượng Tọa quan hỷ là chúng tôi sẽ có một cái câu hỏi nêu ra ở đây, xin thỉnh Thượng Tọa quan hỷ trả lời. Qua cái câu chuyện ngụ ngôn hiện tại mà Đức Thế Tôn đã thuyết cùng với cái câu chuyện quá khứ, ở đây có một vấn đề chúng tôi muốn được thỉnh ý của Thượng Tọa rằng một người tu tập mà muốn có sự tinh tấn, muốn có cái sự quyết tâm mà phải nhờ đến những cái sự thôi thúc ở bên ngoài thì cái điều đó nó có tốt đẹp hơn không đối với một người mà không cần phải có cái sự thôi thúc? Cũng ví như là một đứa bé khi mà người ta muốn cho nó uống thuốc để trị bệnh lúc nó đang bị bệnh thì phải hăm dọa, phải dọa nạt làm cho nó hốt hoảng sợ hãi bị đòn mà nó phải uống, thì chúng ta thấy rõ cái sự kiện đó nó không có hay bằng là một người sau khi biết rõ mình đang bị bệnh cần phải uống thuốc, họ tự động họ uống thuốc, ngoan ngoãn uống thuốc và không cần phải có sự đôn đốc nào. Trong cái việc tu tập thì hai cái sự kiện đó, cái sự kiện mà được một cái nguyên nhân, một cái yếu tố thôi thúc điều đó, nó có tốt hơn đối với trường hợp một người mà tự tu tập hay không? Xin thỉnh thượng tọa giác đẳng. Nam mô Phật thầy.
Kính thưa thượng tọa thượng sư đã điều khuyết cho chương trình nghiệp hôm nay. Thật ra thì đã lâu rồi. Có một thành tựu mà đối với những người có trách nhiệm làm việc ở Rung Rung thì luôn rất là hoan hỷ. Nếu mà quý Phật tử nào biết Rung diệu pháp trước kia, thời gian đầu 1-2 năm đầu mà mới thực hiện, thì mỗi lần các vị giảng sư hay là các vị MC hay là các ốp mà vắng mặt thì thật sự đó là một ngày mà gây ra rất nhiều xáo trộn, là bởi vì mọi người sẽ lúng túng không biết phải làm gì. Nhưng mà sau này dần dà rồi mọi người làm rất quen, rất nhanh và nhanh chóng để thích nghi. Có những ngày mà bất chợt chỉ có 1-2 vị giảng sư thì một hai vị giảng sư vẫn điềm khuyết, vẫn giảng và vẫn thảo luận. Các vị MC khá ốc cũng vậy. Các vị đã làm việc với một cái sự quen thuộc nhiều hơn, nguyên chuyển nhiều hơn. Hãy có người có trách nhiệm trong ngày làm thì làm, không có thì các vị vẫn nhanh chóng để điềm khuyết. Chúng tôi nghĩ rằng đó là một cái hình ảnh rất là đẹp. Thật ra thưa quý vị, đó là một cái ước mơ ở trong đời của chúng tôi. Một lúc nào đó thì chúng ta xem cái nơi sinh hoạt giống như một ngôi chùa. Một ngôi chùa mà ngôi chùa ở đây thì không phải cả biêu giống như ngôi chùa ở ngoài. Chúng ta đến có chư tăng ở chùa thì chúng ta cũng tụng kinh nghe pháp, không có chư tăng thì chúng ta vẫn quét dọn, vẫn sinh hoạt được. Chúng ta làm việc càng lúc càng có cái tinh thần tự kê vai gánh vác hơn là phải chờ, phải đợi nhắc bảo hối thúc, thì thực sự việc đó là một cái tiến bộ rất lớn, tiến bộ rất lớn cho chúng ta ngày hôm nay. Bây giờ thì trở lại với câu hỏi của thượng tọa Tuệ Siêu. Thì kính bạch thượng tọa Tuệ Siêu, kính bạch chư tôn đức và thượng quý Phật tử, xin được trả lời câu của thượng tọa Tuệ Siêu qua ba cái phương diện. Phương diện đầu tiên đó, thì thật sự chúng ta phải nói rằng là một phương diện rất là lý tưởng. Nếu một người sống ở trong cuộc đời mà tự mình có ý thức, tự mình trỗi dậy, vượt khỏi cái sự lôi cuốn của dòng đời mà đi tìm lại cho mình một cái con đường giải thoát thênh thang và tự mình đi thì quả thật là một con đường rất là lý tưởng. Chúng ta tìm thấy hình ảnh đó trong cái hành trình của chư vị Bồ Tát toàn giác. Nhưng mà chúng ta chỉ phải nói rằng đó là hình ảnh rất là hiếm hoi. Ngài Nara, Ngài nói rằng sự ra đời của một vị Phật toàn giác như một đóa hoa ưu đàm, hãn hữu, chỉ trong muôn triệu năm mới nở một lần. Và chúng ta không có thể kỳ vọng là tất cả mọi người ở trong cuộc đời này phải tự mình đi tìm, tự mình như vậy. Mà nếu mà có, giả sử như trong trường hợp của chư Phật toàn giác như Đức Phụng Sư của chúng ta chẳng hạn, thì quả thật là một điều mà chúng ta chắc tay đảnh lễ cúi đầu. Khi mà nghĩ đến cái sự tự giác ngộ, tự mình giác ngộ của chư vị chánh biến tri thì chúng ta không thể không cúi đầu, là bởi vì cái hùng tâm đại đức của các ngài. Trong cái khía cạnh thứ hai, cái mà thượng tọa Tuệ Siêu, khía cạnh này chúng ta nói đến một điều mà Đức Phật Ngài dạy rằng ảnh hưởng rất lớn đến đời sống tu tập của chúng ta. Ngài nói rằng thiện bằng hữu, thiện giao du, hay là bạn lành, là toàn bộ của phạm hạnh. Thật ra thì nói toàn bộ pháp phản này, tại vì chỉ toàn bộ ở đây chúng ta hiểu thêm nhiều cách, nhưng mà phải nói là ở trong cuộc tu của chúng ta thì nó có một cái yếu tố gọi là tương tác qua lại đối với môi trường. Môi trường ảnh hưởng chúng ta và chúng ta cũng ảnh hưởng môi trường. Mã tầm mã, ngưu tầm ngưu. Hãy một người quý trọng điều thiện thì họ sẽ lân la và tìm đến gần điều thiện, chia sẻ với nhau điều thiện. Bản thân của họ vừa đón nhận và vừa cống hiến, và những người chung quanh cũng là đón nhận vừa là cống hiến. Thì cái bậc chư tôn đức và thưa quý Phật tử, ở trong đời sống tu tập thì chúng ta rất cần cái trợ duyên ở chung quanh. Ví dụ như là ra nước ngoài mà đi hoằng pháp, mà đến một vùng đất hoàn toàn xa lạ, thì thật sự cái việc làm nó thiên nan vạn nan, không bằng là chúng ta đến đó có một người quen. Mình đến cái chỗ mà tứ cố vô thân thì cái gì bắt đầu là ban đầu có giờ nó khó khăn. Nếu mà chúng ta có được một vài người tử tế và giúp cho chúng ta thì quả thực là một điều vạn hạnh. Khi rồi có dịp đi với Hòa Thượng Chân Trí và Đại Đức Thí Tịnh xuống dưới Avignon ở miền Nam nước Pháp. Avignon là một lãnh địa của Tòa Thánh La Mã. Chúng ta biết rằng có một thời gian dài hơn 100 năm thì Đức Giáo Hoàng, Giáo Hoàng La Mã đã ngự trị tại Avignon lúc đó đó. Không phải là của Pháp, vì sau này đã trở thành một vùng đất của Pháp. Chúng tôi có ghé ở đó hai lần, hay gần thăm Avignon, nhưng mà đi trong phố và đi như một người tìm hiểu di tích lịch sử. Thì rồi thì đi xuống đó, dưới đó lại được gặp hai người, một là Cusim là một người Phật tử quen ở Paris trước kia, và chồng Cusim tức là ông Mark. Ông Mark là một người trí thức, người Pháp trí thức, lập gia đình với Cusim sau này. Ông Mark lại là một người về hưu rồi, và ông là người hiểu rất rõ về lịch sử, về văn hóa Pháp. Ông đã dẫn phái đoàn Chư Tăng đến thăm những ngôi làng rất là thú vị ở ven Avignon, và kể cả thăm một cái tu viện của Thiên Chúa Giáo. Dẫn các vị tu sĩ Phật giáo mà đi thăm tu viện Thiên Chúa Giáo thì rất ít ai nghĩ đến, nhưng mà chúng ta đến đó thì chúng ta phải nhìn nhận rằng rất là đẹp và rất có ý vị. Bởi vì sao vậy? Là đó là một vùng tu kính, người ta trồng lavender để làm cái phương tiện tự túc, giống như là trong cái cách mà chúng ta nói tu sơ thủ bất trượng, nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực bệ đất. Và trong cái trao đổi với các vị linh mục ở tu viện thì chúng ta cảm thấy rất là thú vị. Hơn nữa, cái tu viện nó lại là một cái công trình được xây cất vào thế kỷ từ thế kỷ thứ 11. Do đó chúng ta phải nói rằng nếu chúng ta đến địa phương mà có được một người quen đó, thì chúng ta học hỏi được rất là nhiều. Khi mà chúng tôi và Chư Tăng rời Avignon thì chúng tôi hiểu một điều rằng Avignon trong lòng của chúng tôi đã khác hơn là hai lần đầu thăm viếng, khác hẳn hoàn toàn, bởi vì mình có được một người hướng dẫn tốt hơn. Nói chung là chúng ta, thưa quý vị, ở trong cuộc sống, nhất là trong những cái xã hội mà nó trăm muôn ngàn mối như là hiện nay đó, thì người ta nói đông có mày tây có tao, hay là mỗi người lo một chuyện. Ngay cả thưa quý vị, chúng ta dùng cái iPhone, iPad chẳng hạn, khi mà chúng tôi nói chuyện với Đại Đức Thích Tịnh thì có những cái mà chúng tôi tìm ra, có cái Đại Đức Thích Tịnh tìm ra cũng trao đổi với nhau. Và trong cái thế giới mà nó có trăm muôn ngàn mối như vậy thì thiện bản hữu là cái rất là cần, là chính những người chung quanh cho chúng ta biết nhiều về những điều mà đáng lẽ chúng ta phải trải nghiệm, chúng ta phải tự học lấy bằng kinh nghiệm chính mình. Và cái kinh nghiệm thì chúng ta phải trả giá đắt cho nó lắm. Người ta nói rằng kinh nghiệm là một thầy khó tính, bắt mình thi trước rồi bắt đầu mới dạy mình sau. Thì quả thật ai mà học cuộc đời bằng kinh nghiệm đều phải trả giá. Nếu mà có những người mà đã đi trước, đã trải qua cái chuyện đó, không nhất thiết người đó phải là cao tuổi, nhất thiết phải thầy của mình, nhưng mà họ làm chuyện đó, họ làm đúng mình cũng học được, họ làm sai mình cũng học được. Thì nói tóm lại là cuộc sống á, nếu chúng ta nhìn từ một phương diện nào đó thì đó là một thế giới trải rộng. Nếu chúng ta chịu khó học, và nếu chúng ta chịu khó, chúng ta khiêm tốn một chút và nhìn những người chung quanh, dù là già, dù là trẻ, dù là tu trước, dù là tu sau, dù là thành công hay dù thất bại, tất cả đều là những bài học của chúng ta hết. Và do vậy người có trí thì biết mở mắt nhìn cuộc đời và tiếp thu hấp thụ, còn cái người cố chấp thì luôn luôn trốn trong tháp nhà của mình và lấy hàng rào rào lại, khiến cho đời sống của mình bị co cụm, nó bị cô lập cục bộ đi. Nên Đức Phật ngài dạy rằng thiện và hữu là toàn bộ của phàm hạnh, tại vì chúng ta hiểu cái yếu tố tương tác qua lại, chúng ta ảnh hưởng đến cuộc sống chung quanh và chung quanh ảnh hưởng đến chúng ta. Quý vị thấy khi mà chúng ta sinh hoạt ở đây chẳng hạn, ở trong một cái chương trình sinh hoạt như vậy đó, nó không đơn giản là chỉ có một cá nhân, một người mà thực hiện được, mà nhiều người cùng hợp lực để mà thực hiện, kể cả những vị trong ban điều hành và kể cả những người đến tham dự. Và chúng ta cũng phải nói là chúng ta học ở nhau rất là nhiều điều, không có chuyện nước chảy một chiều. Và chúng ta từ cái cách làm việc, cách phát biểu, cuộc sống xung quanh, thì quan trọng là chúng ta có chịu nhìn cuộc đời với cái nhìn cởi mở hay không. Và do vậy, trong yếu tố thứ hai đó, thì chúng ta phải nói rằng cái hoàn cảnh, cái môi trường, và nhất là bạn hữu, mà có những người bạn lành, có những người cùng chí hướng, có những người cùng gọi là đồng sự, đồng hành, thì thưa quý vị, những điều đó đó là lợi ích rất lớn. Trong yếu tố thứ ba thì về điểm này chúng ta cũng phải nói rõ là theo trong Antidam đó, con người sống mà làm việc gì mà thấy điều đó tốt rồi nhưng mà vẫn không làm, mà cần có sự hối thúc nữa, chúng ta gọi là làm bằng tâm hữu trợ đó, thì cái phước nó làm việc bằng tâm vô trợ. Thì ở đây nó là một khía cạnh khác. Dạ. Con người mà thấy điều tốt nhưng mà vẫn không làm việc tốt là tại vì cái hiểu mình chưa tới, cái niềm tin mình chưa đủ mạnh, và cái ý chí, cái sự tha thiết mình không có. Một người mà có tha thiết thì thưa quý vị, thấy cái chuyện gì mà tốt đẹp là học liền, học ngay lập tức. Chúng ta thấy trong cuộc đời là như vậy. Và không phải là vấn đề là chúng ta có học theo người khác hay không, mà chúng ta học bằng thái độ như thế nào. Nếu mà chúng ta thấy được điều đó là hay, điều đó là tốt, nhưng mà vẫn trù trừ, vẫn hoãn đại, vẫn không chịu làm, cho đến khi người nhắc bảo hối thúc chúng ta, thì đúng là tâm hữu trợ. Mình học đó, nó là một chuyện rất tốt, và học ở cuộc đời là một chuyện rất tốt, nhưng mà học nhưng mà không tiêu hóa được, học mà không áp dụng được, học mà một cách trì hoãn, cách hoãn đại, thì chúng ta sẽ bị thiệt thòi. Là tại vì sao? Ở trong cuộc đời này nó như một dòng nước chảy, không có ai chờ ai được hết. Chính cái tuổi của chúng ta cũng không chờ chúng ta được. Bây giờ chúng ta không học được, tới chừng chúng ta lớn tuổi rồi học khó khăn thì chúng ta học được. Chúng tôi thấy có nhiều vị hồi cái tuổi còn trẻ, bỏ thì giờ rất là nhiều để đi làm việc. Không bao giờ đọc tới kinh sách hết. Tới lớn tuổi rồi bắt đầu muốn trở lại học thì thật sự rất là khó. Đức Dalai Lama có một lần ngài phát biểu ở tại Âu Châu đó, ngài nói rằng người Âu Mỹ đó có một điều rất là mâu thuẫn là hồi còn trẻ thì tiêu phí rất nhiều sức khỏe để mà làm ra tiền, thì tới về già thì lấy tiền để mua lại cái sức khỏe mà mình đã tiêu pha. Thì thưa quý vị, đó là một cái nghịch lý của đời sống, nhưng mà nó cũng là một thực trạng của tất cả chúng ta. Chúng ta vốn không có, chúng ta thấy được điều tốt đẹp trong cuộc đời nhưng mà chúng ta không đủ tha thiết, không đủ ý chí mạnh mẽ, không đủ kiên trì. Chúng tôi thưa với quý vị một việc đơn giản thôi, đó là Phật Pháp. Đối với chúng tôi thì Phật Pháp không phải chỉ cho chúng ta sự suy tư, mà Phật Pháp cho chúng ta cái ngôn ngữ, Phật Pháp cho chúng ta những cái gợi ý rất là quan trọng. Nhưng mà chúng tôi nói thật với quý Phật tử là đôi khi chúng tôi sống trong chùa mà có những vị sư cùng sống, các vị cả năm không cầm tới quyển kinh. Lâu lâu thì chúng tôi cũng cố gắng nhắc gợi ý, nhưng mà thật ra khó lắm. Đôi khi chúng tôi cảm tưởng giống như là mình sống trong cái thời mà kinh sách đầy đủ, mình giống như là con nhà giàu được hưởng lại cái tài sản rất là lớn, rất là giàu có của cha mẹ, nhưng mà lại hoang phí thì mình không có biết hưởng vậy đó. Hồi xưa mà khi chúng tôi vào học trong chùa đó, mà thưa quý vị, có đôi khi sách không có, học phải ngồi chép từng trang. Bây giờ sách chẳng những có đầy thư viện mà còn có trên internet, rồi còn có trong computer, nhưng mà không chịu học. Thì lúc đó thì chúng ta mới hiểu rằng cái thái độ của con người rất quan trọng. Mình đặt ở tại đâu thì mình mới chí thú, mình mới tha thiết với cái đó. Con người mình mà không có thành tâm, không có chí thú là tại vì mình không có lấy thì nên chi nó cũng là một cái duyên ở trong cuộc đời. Do đó trả lời câu thượng tọa tự siêu thì xin được thưa rằng, thứ nhất là nếu trong cuộc đời mà mình sống tự mình khám phá ra cái hành trình của mình, tự mình trỗi dậy từ trong cơn mê, tự mình phá vỡ cái loại vỏ trứng của mình, thì đó là một cái lý tưởng tuyệt vời, như là chư Phật toàn giác đã đi. Nhưng mà đa số tất cả chúng ta trên hành trình tu tập đều phải phải sống ở trong cái tương trợ, tương tác và có qua có lại. Chúng ta có cống hiến cho cuộc đời thì chúng ta cũng hấp thụ, cũng nhận lãnh của cuộc đời. Và quan trọng là chúng ta khéo nhìn, khéo nghĩ. Và điều thứ ba thì quả thật là nếu với một người thấy được điều tốt đẹp, hiểu được điều tốt đẹp, nhưng mà lại không có dốc lòng, không có dùng toàn tâm, và để đánh mất cơ hội đi, để cho cái chuyện đó nó qua đi trong sự lãng phí, thì quả thật người đó họ sống bằng tâm hữu trợ. Thì trong trường hợp đó thì nó hơi chúng ta nói như Đức Phật là chúng ta là một con ngựa què và bị bỏ lại phía sau, trong khi những con tướng mã lại đi trước. Thì nên chi quan trọng là chúng ta sống có đánh giá một cách chính xác cái gì là cái tốt, cái gì cái đáng quan tâm ở trong cuộc đời. Và thêm vào đó là nếu chúng ta có một cái thái độ rất là cương quyết mạnh mẽ, thấy cái gì mà thấy là tốt, hãy thấy gì hay, thấy cái gì là điều nên học, cần học, cần làm, thì chúng ta quyết tâm dốc lòng làm. Thì cái thái độ đó nó cũng là một cái nhân sinh quan của đời sống, quý vị không phải ai cũng có, nhưng mà có những người thì quyết tâm, có những người trụ trì. Thái độ trụ trì như vậy là thái độ không nên. Bây giờ thì xin được giúp cái phần trả lời câu của thượng tọa tự siêu. Bây giờ có lẽ là dạ vâng, thượng tọa tự siêu có yêu cầu để xin có một câu để tính đại đức pháp tính. Đại đức pháp tính, không biết đại đức pháp tính có nghe rõ không? Nếu dạ vâng, đại đức pháp tính trong câu chuyện ngày hôm nay đó, chúng ta nói về một người đội một cái vạt dầu ở trên đầu, và dầu nóng nữa, và có một người cầm gươm đi phía sau mình. Do vậy dù thấy có một cô gái đẹp nhưng mà cũng không dám dễ ngươi, không có dám phân tâm, tại vì cái mạng của mình nó quan trọng hơn. Tại vì nếu mà mình không khéo thì cái thanh kiếm của người phía sau sẽ chém đầu mình. Bài học thì dạy chúng ta một cái thái độ khẩn trương, biết kịp thời làm những gì nên làm, như là một người thấy nhà cháy thì chạy ra. Nhưng mà bây giờ người ta lại nói đến một chuyện khác. Người ta nói rằng ở trong đời sống mà dục tốc thì bất đạt, chúng ta nên học thư giãn, học cách nào để chúng ta đừng có làm áp lực, tạo áp lực nhiều quá. Thì đại đức pháp tính, chúng ta nghĩ sao về điểm này? Chúng ta có nên tự tạo áp lực cho mình bằng cách là chúng ta nhìn vấn đề một cách khẩn trương, hay là chúng ta nên thư giãn, là làm sao cho con người chúng ta nhẹ nhàng, và nhờ vào cái nhẹ nhàng thanh thản đó mà chúng ta sẽ đạt đến cái mục đích nó dễ hơn? Thì đại đức pháp tính nghĩ sao về điểm này? Xin thỉnh đại đức pháp tính.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Tiền Thời Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, cùng với Chư Tăng Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng. Đối với trong cái bài học ngày hôm nay, một cái người đàn ông cầm bát dầu đi vì sợ chết, vì sợ chết nên phải có cái sự chánh niệm, có nghĩa là phải chú vào thân hành niệm, thì như vậy thì sẽ vượt qua. Thì như Thượng Tọa nói, cái bài học này làm cho chúng ta phải có cái sự mà cố gắng giữ chánh niệm. Như vậy thì mới đạt đến cái mục đích giải thoát, hoặc là cái mục tiêu củ cánh. Vậy thì ở trong cái đời sống này thì nếu có những cái câu thành ngữ nó khác lại là dục tốc thì bất đạt, có nghĩa là nếu mà mình có cái sự mà như là hấp tấp hoặc là hối hả quá thì nó sẽ không có thành đạt. Vậy thì so với cái mẫu chuyện mà ngày hôm nay mình học là một cái người đàn ông bưng vác dầu thì ở đây có thể mình muốn đạt được cái sự thành công vẫn cũng như là cái người đàn ông mà bưng vác dầu thì chúng ta đi một cách chậm lại vì chúng ta sợ những cái giọt dầu nó nhiễu ra ở ngay tại nơi nào thì ngay tại nơi đó mình sẽ bị mất đầu, có nghĩa là mình bị mất mạng. Vậy thì mình muốn như vậy thì có thể nếu mà một cái người mà người ta có cái tâm vô trợ thì có thể người ta sẽ đi với một cái mức là bình thường hoặc là nhanh hơn vân vân thì nhưng mà người ta vẫn giữ được chánh niệm thì người ta sẽ đi đến đích. Thì còn nếu mà một cái người mà có cái tâm mà hỗ trợ thì có lẽ mình sẽ đi chậm chậm lại. Nhưng mà ở đây là cái điều mà trọng yếu là làm sao chúng ta giữ được cái bát dầu, làm sao mà chúng ta giữ được bát dầu. Thì có người thì do người ta có một cái năng lực nên người ta đi nhanh được. Còn nếu mà mình không muốn dục tốc bất đạt thì mình sẽ đi chậm lại. Nhưng mà đối với cái tâm mình luôn luôn chú vào cái bát dầu hoặc là chú vào trong thân thành niệm thì như vậy mình sẽ không làm đổ dầu và mình không có làm sai phạm gì ở trong cái cuộc đời này. Vì vậy mình sẽ đi được hết cái con đường mà mình đi. Thì cũng vậy, đối với đời sống tu tập của chúng ta đó, một cái người khi mà người ta có được đầy đủ cái sức mạnh của cái sự tinh tấn hoặc là sức mạnh của chánh niệm thì người ta sẽ đi với một cái mức độ rất là nhanh. Ví dụ như chúng ta thấy rằng có những vị ngày đêm lo chăm lo tu tập bất cứ một cái ngày nào hoặc là bất cứ một cái thời gian nào. Chẳng hạn như mình thấy có nhiều cái vị hành giả hoặc là có nhiều những vị học giả, người ta thấy có thời gian trống là người ta sẽ cố gắng người ta tu tập. Nhưng mà cũng có một số người do cái sức khỏe hoặc là do cái phước hoặc là do cái cơ thể mình họ không có tinh tấn được thì họ có thể rằng họ tu tập một cái thời gian nào đó căn bản nhưng mà không bỏ cuộc, có nghĩa là mình vẫn chú tâm vào cái bát dầu đó nhưng mà mình đi bằng một cách chậm hay là nhanh, nó chỉ khác nhau như vậy. Thì nhờ như vậy mà mình đạt đến cái mục tiêu cứu cánh, hoặc là nhờ như vậy mà mình đạt đến những cái gì mà mình đang có cái sự mong mỏi. Thì ý ở đây thì con muốn trình bày rằng Thượng Tọa nói rằng là mình dục tốc bất đạt thì nếu mà nhanh quá thì nó sẽ không có đạt đến. Thật sự nếu mà một cái người mà người ta ví dụ như là người ta có cái sự mong muốn gì quá, mong mỏi gì nó lớn lao quá, nó không có phù hợp với cái sức mình thì chúng ta sẽ khi mà chúng ta bị thất bại về cái điều đó thì mình dễ bỏ cuộc. Cũng như ở đây thì đối với cái đời sống tu tập đối với cái đời sống tu tập thì cũng có rất là nhiều cái trường hợp nó xảy ra. Có nhiều người khi mà vào thì người ta thần tượng một cái điều gì đó hoặc là người ta có cái sự mà tinh tấn mà nó sai lệch với cái con đường chánh đạo thì khi mà họ gặp những cái trục trặc hoặc là gặp những cái khó khăn thì họ thường bị bỏ cuộc. Hoặc là có nhiều người cũng tu tập một cách rất là tinh tấn nhưng mà thiếu cái trí tuệ, không có cái sự suy xét, không có cái sự hiểu biết thì làm cho người đó khi mà gặp một cái điều gì đó trở ngại, chẳng hạn như chúng ta thấy rằng có những điều ví dụ như là mình bị thầy tổ vỡ phạt hoặc là mình bị cám dỗ hoặc là mình bị phiền não nó dẫn dắt gì đó vân vân thì mình dễ bỏ cái cuộc tu này. Nhưng mà nếu mà một cái người nào người ta biết được, người ta hiểu được ở trong cái bài học này, mình hiểu được cái sự đi nhanh hoặc là cái sự đi chậm. Mình đi nhanh đi chậm là ở đây không phải rằng là mình đi ra khỏi cái giới định tuệ mà mình vẫn đi ở trong cái giới định tuệ này nhưng mà đi với những cái bước bước nào chắc bước đó. cái bước nào dắt bước đó, thì nhờ như vậy á, thì mà chúng ta sẽ đạt đến cái mục tiêu của chúng ta. Cũng vậy, chúng ta thấy rằng có cái vị chư thiên đó hỏi Đức Thế Tôn á, làm thế nào để mà vượt một lu, vượt được một lu, thì ta không bước tới, ta không đứng lại, ta không bước tới, ta không đứng lại để mà vượt một lu. Thì ở đây á, nhiều khi mình phải hiểu rằng nếu mà cái chỗ mà bước tới á, mà nếu mà chắc á, thì chúng ta sẽ bước. Cũng vậy, ở trong cái đời sống tu tập của mình, nếu mà mình không có khả năng thì mình sẽ đi từng bước từng bước. Hãy mà mình dỡ cái bước chân này lên rồi, mà ở đằng trước á, nó có một cái chỗ mà nó trụ, một cái chỗ nào mà nó chắc cho mình, mình cảm thấy không bị lúng hoặc là không bị cái sự cuốn trôi á, thì chúng ta sẽ nhắc cái bàn chân nó lên để mà chúng ta bước đến một bước nữa. Còn nếu mà không á, thì chúng ta sẽ từ từ mà chúng ta bước, chúng ta không có hối hả, chúng ta không có hấp tấp. Thì cái cách tu tập như vậy á, thì chúng ta sẽ đạt đến cái những gì mà chúng ta mong muốn. Nhưng mà ở đây á, thì cũng xin được nhắc lại, ở trong cái bài học này, đối với người cư sĩ á, hoặc là một cái vị tu sĩ gì cũng vậy, chúng ta phải hiểu rằng ở trong cái điều này là do cái mình giữ vững tâm mình an trú vào, không cho những cái giọt dầu đó nó nhiễu ra. Thì cũng vậy, đối với đời sống của chúng ta, tâm chúng ta phải an trú vào cái gì? Nếu mà tất cả mọi người thì đều an trú vào tam quy, hoặc là mình an trú vào ở trong giới, hoặc là an trú vào ở trong định, hoặc là an trú vào ở trong tuệ, thì cái sự đi của chúng ta, hoặc là cái sự tu tập của chúng ta, nó nhanh hay nó chậm gì á, thì tùy theo cái cơ năng, tùy theo cái cơ tánh của mỗi người. Nhưng mà mình không thoát ra, và mình không có đi khỏi ra cái quy trình mà của giới định tuệ, hoặc là cũng như là một cái người mà không làm cho những cái dịch dọc dầu nó bị nhiễu, thì nhờ như vậy mà mình sẽ tiến tới được, mình sẽ bước đến được cái mục tiêu giải thoát, hoặc là mình đạt đến những gì mà mình đang mong muốn. Vậy thì ở trong cái câu hỏi này thì con xin được trả lời rằng thật sự có nhiều khi dục tốc sẽ bắt đạt, nhưng mà mình biết đi, biết cách đi, thì theo chúng ta đi nhanh hoặc là đi chậm, đi làm sao đừng cho để những giọt dầu đó nó nhiễu ra. Cũng vậy, đối với đời sống của mình tu tập, dù tu nhanh hay là tu chậm, tinh tấn, có cái sự siêng năng tinh tấn hay là không có tinh tấn gì, nhưng mà chúng ta phải đi ở trong giới định tuệ, hoặc là chúng ta phải đi ở trong cái mục tiêu chí hướng của chúng ta, dù chậm hay là nhanh gì được đi nữa, chúng ta phải giữ vững lập trường như vậy, và cuối cùng chúng ta sẽ đạt đến cái mục tiêu cứu cánh, hoặc là đạt đến những gì mà mình đang mong mỏi. Thì đây là những cái ý con xin được trả lời qua cái câu hỏi của thượng tọa Giác Đặng đã nêu. Bây giờ con xin được giúp lời, con xin thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy gia.
Kính thưa Đức Pháp Tính, và bây giờ thấy là Đức Tư Quyên vào rồi, không biết Đức Tư Quyên có cầm mic và có trả lời được câu thảo luận không? Nếu được thì dạ cảm ơn Đức Tư Quyên. Đức Tư Quyên, trong câu chuyện này cũng cái chi tiết, và có lẽ là chi tiết này cũng phải hỏi đến Thượng Tọa Tự Siêu nữa. Thật ra thì đây là cái bản dịch từ chú giải thôi. Chú tôi thưa với quý Phật tử một điều, đó là cái bản Túc Sơn truyện, bản chánh văn thì ngắn lắm, bản chánh văn ngắn. Cái bản Túc Sơn truyện mà dài mà quý vị đang đọc ở đây đó là một kết hợp giữa cái chánh tạng và vừa cái chánh tạng và bản sớ giải. Bản sớ giải có một số chi tiết thì chúng ta phải bàn lại. Ví dụ như ở trong này Đức Bồ Tát khi mà định Takasila thì ngày đi, ngày mang theo sự chú nguyện của chư Phật độc giác, và ở trong đó có một sợi dây, và một mớ cát. Ở trong bản dịch này dịch là cát để làm bùa và sợi dây để làm bùa. Thì sự việc này như thế nào, không biết Đại Đức Tự Quyền có ý kiến nào không? Và sau Đại Đức Tự Quyền thì có lẽ ta cũng phải thỉnh Thượng Tọa Tự Siêu để Thượng Tọa hoan nghị cho biết ý kiến của Thượng Tọa Tự Siêu về điểm này. Chúng ta có chúng ta hiểu là ở trong chú giải kinh Bổn Sanh đôi khi cho chúng ta một số câu chuyện mà của các câu chuyện của dân gian, dạ, cái sinh hoạt của dân gian, nhưng mà trong câu chuyện này liên quan đến chi Phật độc giác, thì không biết ý kiến của Đại Đức Tiểu Quyền với Hòa Rung, Đại Đức Tiểu Quyền có thỉnh Sư Tổ Tự Siêu tại hôm nay, thì Sư Tổ Tự Siêu điểm khuyết cho Đại Đức Tiểu Quyền, thì sẵn Sư Tổ Tự Siêu trả lời lời giúp luôn câu thảo luận cho Đại Đức Tiểu Quyền, tức là giúp cho trót, dạ, thương cho trót, giúp cho trót, thỉnh Sư Tổ Tự Siêu.
Nam mô Phật Thầy ạ. Kính bạch chư tăng và quý vị. Đại Đức Tiểu Quyền hôm nay đã không có giữ đúng lời hứa với chúng tôi rồi. Thứ nhất là khi mà nhờ tôi thỉnh, nhờ tôi điền khuyết thì đến lúc đó 9 giờ sẽ vào, nhưng mãi chỉ đến 9:20 mới thấy có mặt, và đã vào rồi thì không trả lời cái câu hỏi mà lại nhờ chúng tôi, thì như vậy thì sau này một lần thất tính vạn lần bất tính. Sau này để Đức Tự Nguyện để Đức Tự Nguyện sau này phải tự một nguyện chuyển cùng. Ở đây thứ gì về cái câu chuyện mà được nói đến ở trong cái này, như là khi nãy đến giờ chúng tôi chưa có thấy cái chi tiết, các vị chờ chúng tôi xem có cái chi tiết nó nằm ở đâu. Ở đây chúng tôi có gặp rồi, ở đây theo chúng tôi nghĩ đó thì có lẽ là cái câu chuyện này khi mà được dịch ra thì dịch từ cái chữ gọi là Manta. Cái chữ Manta trong tiếng Pali đó thì thông thường người ta dịch là bùa chú. Nhưng mà ở đây chúng ta hiểu theo cái tinh thần của Phật giáo thì không phải là bùa chú giống như ở bên ngoài, mà các vị du nhân đạo sĩ họ thường làm, mà ở đây chúng ta thấy rằng sau khi nhờ các vị độc giác chú nguyện mang theo cán làm bùa, mang theo cái sợi dây làm bùa. Ở đây thưa quý vị, chúng tôi có hai ý kiến trong vấn đề này. Thứ nhất là cái hình thức mà siêu tăng chú nguyện kinh Bát Tán để làm một cái quy lực, và khi chú nguyện như vậy thì phải có một cái vật làm tinh. Người mà họ mang cái vật đó đó, khi mà họ nhìn thấy cái vật này thì cái tâm lý của họ, họ sẽ như vững tâm, không có sự sợ hãi hốt hoảng. Cũng giống như là các vị chư thiên đánh nhau với Atula, mỗi lần mà sa sút tinh thần hốt hoảng thì các vị chư thiên liền nhìn cái ngọn cờ đế thích, biểu tượng đại quy lực của vua trời đế thích, thì các vị chư thiên sẽ không có sự sợ hãi. Cho nên khi mà vị hoàng tử chuẩn bị một cuộc hành trình thì vị hoàng tử đó đã được các vị Phật độc giác chú nguyện cho sự an toàn. Sau cái lời giáo giới của chư Phật độc giác thì các vị độc giác chú nguyện, và chú nguyện vào cái vật gì tùy theo. Và ở đây chúng ta thấy là chú nguyện vào một cái bịch cát nhỏ để mang theo trong người, và chú nguyện một cái sợi dây để mà xỏ cái, để mà mang cái túi vải đựng cát đó trên cổ, thì đó là cái biểu tượng cho quy lực của chư Phật độc giác. Như chúng ta thấy trong những trường hợp mà ở chùa mà tăng sự làm lễ Sima, những cái sợi dây mà được cột chung quanh cái ranh Sima do chư tăng đã ấn định, thì thường thì các Phật tử họ cũng hoan hỷ, họ thích lấy cái dây Sima đó để họ đeo cổ. Họ cho rằng đó là cái biểu tượng quy lực của tăng chúng. Hoặc là những cái sợi dây mà người ta ở trong các xứ quốc giáo như bên Thái Lan hay là bên Miến Điện, khi mà họ an vị Phật thì họ dùng cái sợi dây tơ màu vàng, màu đỏ, màu trắng, họ cột vào cái ngón tay của Đức Phật và truyền xuống cho chư tăng nắm lấy những cái sợi dây đó mà tụng kinh chú nguyện. Rồi khi đó cái sợi dây này người ta sẽ, các Phật tử họ đi đến họ xin cái sợi dây đó như là xin cái quy lực của tăng chúng. Cái đó là một cái vật tượng trưng thưa quý vị. Cái điều này đối với một người tu tập mà có chánh kiến, chúng ta cũng không phải lấy đó làm cái điều mà chúng ta cho rằng làm gì là tà kiến. Nhiều khi cái niềm tin nó phải dựa vào đối tượng. Ví dụ như khi mà chúng ta thấy những cái vật gì, những vật dụng mà liên quan đến Đức Phật như là bình bát, y hay là cái sợi dây lưng của Đức Phật, thì chúng ta sẽ hoan hỷ để chúng ta nhớ tưởng đến Đức Phật. Chúng tôi được cái may mắn là chúng tôi có một cái sắc vải Mà một cái sắp vải đó là cái sắp vải mà được đắp trên chim thân Đức Phật Niết Bàn tại Kushinara bên Ấn Độ. Cái sắp vải đó là do một đoàn người Phật tử họ đi qua đó, sau khi họ cúng dường cái sắp vải đắp trên kim thân của Đức Thế Tôn xong, họ xin đem về, họ xin đem về và họ dâng lại cho chúng tôi, họ tặng lại cho chúng tôi rất là quý cái sắp vải đó, và chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ dùng cái sắp vải đó để may thành một cái bộ y để chúng tôi mặc. Chúng tôi cũng thích lắm thưa quý vị, mặc dù bản thân chúng tôi thì thiên nặng về cái hạnh trí tuệ, nhưng mà cái chuyện đó thì nó gợi nhớ lại cái niềm tin đối với Đức Phật, thì cái điều này chúng tôi xem như là một việc cũng rất là hoan hỷ, không có chuyện gì. Thì ở đây chúng tôi nghĩ là ở trong cái sự việc mà các vị Phật độc giác mà ngài chú nguyện, thì chú nguyện cát hay là cái sợi dây đó để làm cái vật tính, cái vật tính cho cái vị hoàng tử mang theo để biểu tượng cái quy lực của độc giác Phật đã chú nguyện cho. Thì mỗi lần mà nhìn thấy như vậy thì vị hoàng tử này có thêm được một cái nghị lực để mà hoàng tử luôn luôn có chánh niệm, luôn luôn có cái sự thu thúc để vượt qua năm cái ải mỹ nhân của các dạ xoa. Thì cái điều cũng tốt thôi. Còn thêm một việc nữa mà chúng tôi muốn nói ở đây là cái sự việc này được nhắc đến vào thời quá khứ, câu chuyện quá khứ Phật Độc Giác xuất hiện. Và thuở xưa thưa quý vị, lúc đó là không phải nằm ở trong giáo pháp của Đức Chánh Đẳng Chánh Giác, thì những cái sự kiện đó có thể là do theo cái phong tục tập quán mà chư Phật Độc Giác làm theo như vậy để giữ được cái niềm tin của vị hoàng tử. Nó đơn giản như vậy thôi. Và chúng tôi nghĩ rằng khi nào mà cái sự kiện đó mà có vấn đề do nơi chúng ta được biết, được thấy tận mắt, và người đó họ chấp thủ một cách sai lạc, thì lúc bây giờ chúng ta mới có một cái sự can thiệp hay là chúng ta giải nghi. Nhưng nếu mà trường hợp chỉ là cái hình thức và được kinh điển, được những cái bản dịch mà dịch ra đó, thì chúng ta nên cố gắng để chúng ta tìm cách hiểu làm như thế nào để công việc nó rất là đơn giản. Cái sự việc rất là đơn giản, như vậy thì sẽ giúp cho chúng ta không có gì để chúng ta hoang mang. Đó là cái ý kiến của chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Nam Mô Bụt Thầy. Và bây giờ thì không biết Đại Đức Tự Quyền có thể trả lời được cho những cái câu hỏi kế tiếp hay không. Nếu mà Đại Đức Tự Quyền hoan hỷ thì xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng nêu một câu hỏi cho Đại Đức Tự Quyền. Nam Mô Bụt Thầy.
Kính thưa Thượng Tọa Sư, Thượng Tọa Sư có nhắc đến Đức Tự Quyền, dù sao thì tôi cũng phải trả lời một câu, gọi là trả lời áo cơm thì không đáng rồi. Đại Đức Tự Quyền hoan hỷ cố gắng. Đại Đức Tự Quyền khi mà chúng ta đọc lại câu chuyện ngày hôm nay, chúng ta thấy rằng đời sống thì chúng ta nên nỗ lực, không có nên chảnh mạng, không nên giải đại. Nhưng mà câu hỏi được đặt ra là nếu đời sống của chúng ta có quá nhiều ưu tiên thì làm sao bây giờ? Thí dụ như có những người họ rất là tinh tấn, nhưng mà chuyện của cha mẹ cũng là việc ưu tiên, chuyện tu tập bản thân cũng là chuyện ưu tiên, chuyện của chùa chiền cũng là chuyện ưu tiên, chuyện quốc gia đại sự cũng là chuyện ưu tiên. Như vậy thì chúng ta làm sao? Để kể Đại Đức Tự Quyền nghe một câu chuyện và muốn hỏi Đại Đức Tự Quyền, đó là mỗi lần đi máy bay đó thì người ta có hướng dẫn cho chúng ta là khi nào mà máy bay mất cái áp suất, tức là lúc đó mình cần cái dưỡng khí thì mình cần, thì người ta sẽ buông những cái ống dưỡng khí xuống, và người ta dặn rất kỹ là nếu mà mình đi với một người bệnh hay một người già hay là một trẻ em mà ngồi kế bên mình thì cái việc đầu tiên không phải là mình mang cái ống dưỡng khí cho họ, mà mình phải mang ống dưỡng khí cho mình trước. Qua bao nhiêu cái kinh nghiệm mà mưu sinh thoát hiểm thì người ta thấy rằng mình phải mang cái ống dưỡng khí của mình trước, tại vì mình mang cho nó bảo đảm rồi đó thì mình mới cứu người ta được. Nhưng mà mình, nếu mà mình mang vô đứa nhỏ mà nó lỡ nó đẩy ra nó trục trặc thì có thể là hai người chết luôn. Nhưng mà ở trong Phật giáo, nhất là Phật giáo Đại Thừa đó, thì chúng ta thấy cũng cái quan niệm rằng mình phải độ tha trước rồi mới tự độ sao, phải cứu hết chúng sanh rồi mình mới thành Phật được. Thì bây giờ trong cái ưu tiên của Đại Đức Tuệ Quyền là thí dụ như là ống dưỡng khí rớt xuống, Đại Đức Tuệ Quyền nên mang cái mấy cái ống dưỡng khí, mặt nạ dưỡng khí cho mình trước hay là cho người ngồi kế bên mình trước, theo sự hướng dẫn của máy bay, của hãng máy bay, hay là Đại Đức Tuệ Quyền có cái sự lựa chọn nào khác hơn không? Ở đây chúng ta nói rằng đồng ý là khẩn trương, đồng ý là nỗ lực, đồng ý là chúng ta phải có những ưu tiên hàng đầu. Nhưng mà trong trường hợp có quá nhiều ưu tiên thì chúng ta nên chọn ưu tiên như thế nào và cách suy nghĩ nào là hợp lý nhất? Xin tỉnh Đại Đức Tuệ Quyền.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sa Khai Dạ. Dạ, thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Quyền Ngọc. Con kính lễ đến đây sư phụ Trị Siêu, kính lễ thường tội giác đẳng để được phát tính, để được tinh thần và cùng chị tăng đang hiện diện trong rung. Thân chào quý sư cô, quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, trước thì con xin sống hối sư phụ Trị Siêu, sư phụ đã ra tay cứu giúp cho đệ tử trong cái thời gian mà lẽ ra thì cái thời gian sắp xếp dự định cho cái chuyện phát quà trung thu và cái chuyện mà mua lân á thì nó rất là sớm, nhưng điều mà vì lý do kỹ thuật một chút xíu cho nên họ chậm một chút xíu, cho nên nó hơi muộn á. Thì quả thật thì nghe tiếng lân tiếng pháo thì người ta tập trung rất là nhiều, và hôm nay thì báo đại chúng thì cũng phát được 300 phần quà. Dạ, thì cho nên cái sự việc nó cũng hơi trễ, đã nó muộn rồi thì con cũng tranh thủ cho nó sớm. Nhưng tại vì cũng có một số Phật tử họ ngồi lại họ cũng hỏi thăm chùa chuyện chút xíu, cho nên nó cũng hơi trục trặc một chút xíu. Cho nên như điều xong là con tranh thủ con vô liền. Dạ, nhờ mà sư phụ đệ tử mà dẫu sao rồi thì sư phụ cũng khổ khổ đạn cho đệ tử rồi, vậy phải là sư phụ chứ. Thì con cho nên bây giờ nếu mà như theo cái lời giảng của theo chúng ta coi trong kinh văn thì quả thật thì như bây giờ chúng ta thấy là vì cái thời gian của mình nó gấp rút, con kiếp sống nó là ngắn ngủi, sự sống của nó là chỉ là sự sống nó chỉ là một cái gì đó chốc chắc nó sẽ là vô thường, chúng ta chết đi. Nói như vậy thì chúng ta phải tu một cách liên tục, chúng ta hiểu Phật pháp thì chúng ta tu một cách liên tục, chúng ta không có, ngay cả chúng ta phải dành trọn vẹn tất cả thời gian. Nhưng điều trên cuộc đời này có ai sẽ thực hiện được như vậy? Đây là một điều ít có ai mà được trọn vẹn đầy đủ cái một cái là cái duyên, nó không có được cái duyên, nó chưa có thể hỗ trợ đủ cho chúng ta như vậy. Và trong cuộc đời này chúng ta không biết, không thể đứng một cái nhìn của cái người thực hiện về pháp hành mà nói áp dụng cho cái người hoạt động Phật sự, cũng như đơn giản là một vị pháp sư, một vị thiền sư, chúng ta không thể so sánh. Cái việc phận sự và một cái sự phát triển, một cái sự gìn giữ, mỗi cái nó cũng đều hỗ tương với nhau. Đây là một. Và rồi trong cuộc sống này rồi chúng ta sẽ gặp rất là nhiều điều, và chúng ta thấy là cái gì mà chúng ta cũng thấy cần thiết hết, cái gì chúng ta cũng thấy là quan trọng hết, thì liệu cái gì mà chúng ta sẽ giải quyết đây? Mà Phật pháp này nó được tồn tại hay là chính chúng ta có được phước lành hay là có được cái sự hữu duyên như thế nào thì tùy do theo cái tâm tiến tu của chính chúng ta. Không phải chúng ta chỉ ngồi thiền mà chúng ta là tu, mà không phải chúng ta làm việc rồi chúng ta thuyết giảng, đó là chúng ta hoạt động hoằng pháp. Cái sự ngồi, cái sự ngồi, sự giảng, đó cũng là mỗi người nó có cái hành, mỗi người nó có một cái giảng thuyết diễn thuyết khác nhau. Có thể một người là thân giáo, đó cũng là một sự hoằng pháp, vân vân. Thế đây sẽ nói rằng nếu như trường hợp mà chúng ta sẽ ưu tiên cho một cái gì, nhưng mà lời mà dẫn của Thượng Tọa nói rằng ở trên máy bay thường thường thì người ta chỉ dẫn cho mình trước như vậy, thì quả thật rằng hỏi gì chứ về cái lý á, thì chúng ta thường thường chúng ta chọn nói thì theo cái lời dạy của người ta, bởi vì người ta kêu mình phải chọn cho mình trước, mình làm cho mình trước rồi mình mới làm cho người nó được, chứ ngáp ngáp cả hai người mà cùng khó thở rồi mình cứ lo cho người ta, rốt cuộc hồi mình thở không được, hoặc là mình đang làm cho người chưa xong thì mình đã thở không được rồi thì cả hai cùng chết. Ở đây còn phải nói thế này nữa, chúc cho hoàng qua chúng ta giúp cho cái người yếu hơn mình, là có thể là trẻ em hoặc là con cháu của mình, liệu chúng ta có thực hiện được khi mà chúng ta đầy đủ bình tĩnh để chúng ta làm cho ta chúng ta trước, hay là thấy nó yếu nó giật là chúng ta làm cho họ rồi. Trong cuộc đời này có những lúc chúng ta sẽ trợ giúp cho họ trước, xin lỗi, chưa có những lúc chúng ta sẽ làm cho mình trước, và có những lúc chúng ta sẽ giúp cho họ sau, và có những lúc chúng ta giúp cho họ trước và chúng ta làm cho mình sau, là tùy tình huống. Mà tình huống đó rồi đòi hỏi chúng ta phải có một cái cao độ, đòi hỏi chúng ta phải có một cái sự bình tĩnh. Ở đây gọi là một sự bình tĩnh, có một cái tâm nó vững vàng, nó vững chãi. Chứ quả thật thì nếu như mà mình không hiểu biết gì, mình không có đức tu, mình không có hiểu biết, thì làm sao mình giúp được cho người được? Cái tự tha rồi mới tự độ. Thì đây cái tinh thần của Phật, tinh thần giáo lý, ở đó chỉ có một mình giáo lý đại thừa. Quả thật cái lý mà nói như vậy, có nghĩa là chúng ta phải giúp cho người thành Phật trước rồi mình thành Phật sau. Thì chuyện đó nó là môn thuở, chỉ nó không bao giờ được. Cũng như chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, đã chúng sanh vô biên thệ mình nguyện độ hết. Đó nói qua chỉ là văn tự thôi, nói qua chỉ là văn tự thôi. Nhưng liệu chúng ta độ hết được không? Rồi chúng ta chờ những cái người mà họ không có tin tưởng, họ đoạn kiến, rồi họ hủy bán Phật, hủy bán pháp, hủy bán tăng, họ coi như là sát hại, phá đạo, quậy đạo như vậy, thì chúng ta cũng chờ họ cho tới khi họ quay về, hay quay về đạo được không? Vậy thì cái đó hoàn toàn tức là chúng ta nó chẳng qua nói lên cái tâm, diễn giải lên cái tâm quảng đại, cái tâm vị tha, cái tâm tư nó là như vậy đó. Nhưng điều những cái đó thì làm không được, suy nghĩ thật sự làm không được, cho nên phải tự độ cho mình trước. Rồi từ cái chỗ đó chúng ta mới truyền qua cái kiến thức, truyền qua cái sự hiểu biết cho người được, cũng như mình phải tạo cho mình có tiền được, rồi mình mới giúp cho người khác về cái điều đời sống, về cái vật chất được. Chứ nếu bây giờ mình không có, mình nói được rồi, tôi sẽ làm lụng, hy sinh làm lụng cuộc đời này, tôi sẽ giúp cho họ có đầy đủ miếng ăn, có đầy đủ cái ấm, tất cả mọi người trên cuộc đời này. Cái tâm chúng ta suy nghĩ như vậy là nó tốt, nhưng mỗi chúng sinh trên cuộc đời này, nơi nào nó cũng có niềm đau nỗi khổ, nơi nào cũng có nước mắt hết. Họ thiếu cái này thì họ đủ cái kia, họ đủ cái kia thì họ thiếu cái nọ. Đây là chúng sinh mà. Thì hỏi rằng chúng ta sẽ chọn một cái ưu tiên nào? Thì kính thưa quý vị, thì theo duyên mà chúng ta giúp đỡ thôi. Trước nhất là chúng ta về cái lý thì chúng ta phải giúp cho mình trước, rồi sau đó mình giúp cho người. Làm việc gì Phật ngày dạy cả hai đều có lợi thì làm, chứ nếu như người ta có lợi mà mình có hại thì cũng không được làm. Làm việc gì người ta mình có lợi mà người ta không có lợi, người ta mất đi, người ta có cái nguy hại thì chúng ta cũng không nên làm. Làm việc gì cả hai đều có lợi thì đây là chúng ta cần làm. Việc gì dẫu cho là cái điều tốt, điều xấu, điều hay, điều dở gì, làm gì đó mà không di họa đến cho họ, không để họ đau khổ, không để mình đau khổ,
Chứ bây giờ thí dụ như bây giờ chúng ta thấy thí dụ bây giờ bởi vì mình thương người thân của mình cho nên mình đứng ra, mình bảo bọc đứng ra, mình chống đối đứng ra, mình sẵn sàng mình tù tội, sẵn sàng mình giết người để mình bảo vệ cho, hoặc là đã thương với người khác để mình bảo vệ cái người thân của mình. Mà liệu người thân của mình có đúng hay không, mình cũng phải suy xét nó kỹ. Cho nên con người chúng sinh là mệt mỏi nhất, chúng sinh là quậy quạng và nhiều điều rắc rối vô cùng. Đội thì chúng ta thấy đi qua cái sa mạc mà gặp, mà coi như là họ thì gặp sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc bao nhiêu đó thôi, là liệu có đi qua được hay không? Đức Phật đồng chắc dạy cho Bồ Tát như vậy thôi, liệu đi qua như vậy thôi mà ai mà dướng sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc thì chắc chắn phải bị nữ gia so ăn thịt hết, vì các vị gia so ăn thịt hết. Thì cũng như thế nào, ở trong cuộc đời này cái gì nó cũng vừa chừng, cái gì nó cũng vừa phải. Có những lúc chúng ta có thể giúp cho người một cách tuyệt đối, nhưng trước nhất chúng ta phải có cái lực, chúng ta phải có cái tiền, chúng ta phải có cái giá trị, chúng ta phải có cái thế, chúng ta phải có nhà rồi mới cho người ta ở được, chúng ta phải có tiền rồi mới nuôi sống người ta được chứ. Còn cái mà ở cái tâm tôi muốn coi như là tôi xây nhiều cái trạm xá, tôi xây nhiều cái nhà thương, tôi xây nhiều cái trường học để cho họ không có bị thất học, để họ bệnh họ có nhà thương, tôi mua nhiều thuốc, tôi mua nhiều gạo cho họ khỏi đói. Nhưng cái tôi việc đói cũng vẫn đói à. Có nhiều con người hào sản và hào tâm lắm, nhưng họ cũng giúp cũng một phần thôi. Chúng ta thấy Đức Phật toàn giác của chúng ta là bậc toàn tri chứ không phải là bậc toàn năng. Đức Phật thì còn không giúp hết được mà. Đức Phật thì tế độ những người hữu duyên ngày mới tế độ. Cho nên cái lý đại thừa ở đây nó cũng là đối chọi lại với cái lý của Đức Phật toàn giác nữa. Đức Phật ngày tế độ với những người hữu duyên ngày tế độ, chứ những người hữu duyên của ngày không thể tế độ được. Như chúng ta thấy hiện thân của Phật cũng vậy. Cái đó là duyên của ngài Xá Lợi Phất thì ngài Xá Lợi Phất sẽ độ. Duyên của ngài Một Kiền Liên thì Đức Phật để cho ngài Một Kiền Liên độ. Người ta nói tâm phục khẩu phục. Như chúng ta thấy có một lần mà có một cái một ma dương tới nó quậy phá, thì Đức Phật ngài hoặc là đồng chúa Nando Bá Nan Đá, chúng ta thấy ngài Một Kiền Liên, Đức Phật ngài sai ngài bảo ngài Một Kiền Liên tới để độ. Đức Phật ngài không ra tay, ngài đủ khả năng ngài làm nhưng ngài vẫn không làm. Ngài biết cái duyên, khi ngài Một Kiền Liên xuất hiện, bài thuộc quá, bài bản của con ma dương này thuộc quá. Ngài xuất hiện, mình là sư phụ của nó, là sư tổ của nó, cho nên bài nào nó quấn ra mà không biết. Cho nên đây là cái lý của Phật hết sức là thâm sâu, hết sức là hay. Mà chúng ta thấy Đức Phật ngài biết đặt cái vị trí hoàn cảnh phù hợp và mọi thứ phù hợp. Như chúng ta thấy ngài khuyên chúng ta hãy cố gắng chúng ta tu tập, cố gắng chúng ta gìn giữ chánh niệm, đừng có phóng dật. Sợ phóng dật đây là cái điều nguy hiểm. Chúng ta phóng dật thì có nghĩa là chúng ta như đã chết, như chúng ta đã bị cái giờ so bị cái nó sẽ bắt nó ăn thịt chúng ta. Thì chúng ta thấy ở trong cuộc sống này cái chuyện tu tập nó hết sức là bình thường, nhưng nó rất là dị thường, nó hết sức là khó mà cũng sức là dễ. Cái tâm của chúng ta biết chuyển hóa, cái chuyện giữ giới thôi nó là dễ hay nó là khó, nó là đặt hàng đầu hay là hàng gì. Quả thật cái giới này hết sức là quan trọng. Chúng ta cho rằng bây giờ chúng ta phải tu tập mà về thiền định, nhưng nếu chúng ta không giữ tròn ngũ giới thì về thiền chỉ cũng không có, mà thiền quán thì lại càng không hơn nữa. Chúng ta không gìn giữ về ngũ giới, nó một bao nhiêu đó thôi, mà về giới và cái thiền cái nào nó ưu tiên. Có những lúc chúng ta vào chúng ta ngồi thiền thì chúng ta thọ giới rồi, một người thọ giới ta nói bây giờ tôi giữ giới trong sạch, sau đó tôi mới ngồi thiền. Người đó bây giờ tôi nói không, tôi không ngồi thiền, chứ tôi không giữ giới cả, bây giờ tôi vô tôi ngồi thiền cũng được. Cả hai người nếu biện luận như vậy thì sai. Nếu như chúng ta biết giữ giới, từ đó mà chúng ta tiến tu để chúng ta tu tập thiền định thì nó hay biết mấy. Còn nếu như người mà chưa có từng giữ giới thì bây giờ thọ giới và sau đó người ta tu tập thiền định, thì cả hai tình huống và hoàn cảnh nó phải đúng, nó phải phù hợp thì chắc chắn sẽ được an lành. Cho nên vì vậy chúng ta phải lựa chọn cái điều nào mà nó thích hợp. Quả thật bây giờ mình muốn mình đừng có đau khổ, mình muốn mình đừng có bất tội nguyện, mình muốn cuộc sống mình không bị bệnh hoạn, không bị ốm đau, không bị phải sanh ly tử biệt. Mình muốn rằng như vậy, và muốn như vậy thì chúng ta phải tu tập. Muốn như vậy thì chúng ta thấy quả thật hiện hữu là đau khổ cuộc đời này còn sanh tử, phải chịu cái sự hệ lụy của các pháp hữu vi. Chúng ta hiểu như vậy và thôi, thì chúng ta cố gắng tu trong cái có được lúc nào đó, một ngày, mỗi ngày chúng ta làm một thiện sự mỗi ngày. Chúng ta hãy tu tập bằng một thời kinh, bằng một thời nghe pháp, như chư Phật tử trên đây cũng vậy. Đây là chúng ta chọn cho việc ưu tiên trong một ngày này. Chúng ta không thể nào không lên nghe pháp. Như chẳng hạn ở trong room chúng ta thấy, ví dụ như có những bác chẳng hạn như là bà tu nữ Thamasari nè, bác Diệu Hạnh nè, một số người Phật tử và còn nhiều nữa trong đây nè, chẳng hạn cô Lâm Nhà Nguyệt hay là cô Anicca vân vân, tất cả họ đều hoặc của nguồn đức hạnh và Phật tử Minh Lạc, nhiều người trong đây tuy là lớn tuổi nhưng quý vị cũng cố gắng quý vị vào, coi như là mỗi ngày quý vị xem đó là một việc ưu tiên hàng đầu hơn hết tất cả. Đây cũng là một thiện sự. Chứ bây giờ họ ưu tiên cái chuyện gì nữa? Giờ này quý vị có thể là nghe nhạc, quý vị có thể là vui vẻ bên con bên cháu, nhưng chúng ta vẫn đón nhận những cái lời giảng dạy của Chư Tăng, thì đây cũng là cái điều ưu tiên mà chúng quý vị đã lựa chọn. Thì hãy tạo lập một cái thiện sự trong một ngày bằng cách tức cái gì? Bằng cách tu thiền, bằng cách nghe pháp, bằng cách học pháp, bằng cách niệm Phật, bằng cách tụng kinh, hay bất cứ hình thái nào mà thiện sự chúng ta có thể làm được, thì quý vị sẽ, đó là cái chuyện ưu tiên chúng ta nên chọn. Chứ cái đời sống này thì nó rất là nhiều thứ, nó nhiều điều. Quả thật một ngày mà chúng ta làm như vậy cũng là khó tìm. Còn hơn những người đã mang danh là Phật tử, như sự thật cả đời họ không biết bao lần, mà họ giới không biết cả bao nhiêu lần, họ được nghe cái lời dạy của Phật pháp, cái lời giảng dạy của Chư Tăng, mà chỉ biết mang tiền tới, hoặc là lâu lâu đi tới chùa rồi mua ít hoa, mít bông, mít trái cây rồi bỏ vào thùng phước điền 50.000 gì đó, rồi 20.000, 23 đồng gì đó, rồi xong họ đi về. Thì quả thật tiếc thay cho họ. Thì ở đây chúng ta là một người Phật tử, chúng ta có nhiều cái hoàn cảnh để chúng ta sắp xếp cái chuyện ưu tiên cho chính mình. Có thể là chúng ta thấy thà là chúng ta mất mạng, chúng ta không mất tri kiến, thà chúng ta mất tiền của chứ không mất đi cái giá trị niềm tin, thà chúng ta bệnh hoạn mà chúng ta nghe được cái diệu pháp, chúng ta cố gắng. Sự thật có một số Phật tử họ nói rằng sư ơi, ngồi nghe nó đau quá, bây giờ con chỉ cố gắng con thâu là con nghe băng, thì chúng tôi nói rằng cũng lành thai, biết quý trọng là được rồi. Nhưng được, cô phải nhớ rằng cô bệnh hoạn như vậy, bệnh hoạn có một kiếp này mà cô còn ráng nghe được, chứ nếu mà người ta khỏe mạnh chưa chắc người ta nghe được, và đời sau mình tạo cái duyên lành để cho nó tiếp diễn. Cho nên hỏi rằng cái chuyện gì nó là ưu tiên, cái chuyện gì mà nó không là ưu tiên, thì cái bạch thượng tọa đứng từ cái nhìn của chính con thì con thấy rằng là hoàn cảnh và điều kiện cho chúng ta mới chọn được, chứ không nói rằng là cái việc tu đúng quả thật, cái việc tu nó là ưu tiên hàng đầu. Nhưng chỉ ưu tiên hết, thí dụ mình đối với đời sống tu sĩ, ưu tiên làm sao mà chúng ta giữ gìn còn đeo mang trên mình, trên một chiếc y và lý tưởng và cái đạo hạnh của chính chúng ta, cơ sở hành vi của chúng ta còn có thể chấp nhận được, và lý tưởng phục sự đạo pháp, hiến thân cho đạo pháp, chúng ta giữ trọn cuộc đời này để cúng dường đạo pháp, và để phụng sự và để làm các công đức, thì đây chính là cái giá trị ưu tiên, mà cũng như là niềm tin của vị là ưu tiên, tri kiến của vị là phải ưu tiên. Còn tất cả mọi thứ đó đều đánh động, đều tiến thối theo cái hoàn cảnh và điều kiện. Và có đôi lời xin trả lời như vậy. Cho nên có điều gì cần phụ túc thì nên cũng thỉnh thượng tọa. Dạ, Nam Mô Bố Thầy á.
Sa thú kính truyền và được tuyệt quý. Bây giờ Bạch Chi Tung, chúng ta có một bản tin Phật giáo do Như Quang chuyển ngữ. Bản tin nói về bốn Phật tử mới bị thảm sát ở tại miền Nam Thái Lan. Mời quý nhà quý vị nghe bản tin này qua lời đọc của Vô Phật Sư.
Nam Mô Bụt Đại, Nam Mô Tam Mai, Nam Mô Sang Khai. Kính thầy Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính chào quý thầy hội trong room. Sau đây là bản tin. Bộ Phật tử bị giết chết tại miền Nam Thái Lan, Gia La, Thái Lan, ngày 19 tháng 9 năm 2010. Bốn cư dân Phật tử bị bắn chết và nhà cửa họ bị hỏa thiêu trong vùng đất hỗn loạn nhất của Thái Lan mà theo cảnh sát thì đây là một cuộc tàn sát do những kẻ ly khai bạo động. Sự kiện này xảy ra hôm thứ Bảy trong vùng Bắc Cho thuộc tỉnh Tarathiwa, một trong những tỉnh dọc biên giới Malai, với đa số cư dân là Hồi giáo, nơi mà hơn 4.100 thường dân đã bị sát hại và 8.000 người bị thương trong vòng 6 năm qua. Cảnh sát nghi rằng cuộc sát hại này gây ra bởi nhóm 10 người lính Malai lái chiếc xe tải trang bị súng M16. Một trong số những nạn nhân này là một người đàn ông 83 tuổi bị bắn chết trước khi nhà ông bị thiêu rụi. Những kẻ gây chiến sau đó đã xông vào một nhà lân cận bắn chết một người đàn ông 46 tuổi và vợ ông trước khi phóng hỏa tòa nhà. Một phụ nữ 76 tuổi sau đó cũng bị bắn chết trong cùng khu vực. Chúng tôi nghĩ rằng những người lính Hồi giáo cố gắng xua đuổi cư dân Phật giáo ra khỏi những vùng này. Cảnh sát nói như thế. Vụ sát hại này xảy ra giữa vùng đất tự trị của người Hồi giáo, nơi mà Phật tử chỉ chiếm 15% dân số. Các Phật tử thấy thường là mục tiêu tấn công của những Phật tử ly khai. Chưa có nhóm người nào nhận trách nhiệm hoặc cho biết mục đích của sự tấn công. Lực lượng cảnh sát kết hợp với an ninh quân đội khoảng 60.000 người đã thất bại trong việc dẹp yên những cuộc bạo động trong khu vực sản xuất cao su. Theo thống kê của giới hữu trách, hơn hơn nữa nạn nhân là người Hồi. Các chuyên viên cho rằng những cuộc tấn công này nhằm ngăn chặn giới chức thẩm quyền thông tin hoặc trừng phạt những người Hồi làm việc cho chính phủ Thái. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Đa Dạ. Con kính thỉnh sư trở lại điều hành.
Xin cảm ơn cô Nhi Quang và cảm ơn đồng cô Bắc Phi với việc thực hiện bản tin vừa rồi. Tạm chí Công Đức và thưa quý Phật tử, chúng ta có chừng một tháng nữa để tiếp tục những bài học mang nội dung của những câu chuyện tiền thân như là chúng ta đặt hỏi tại đây. Sau 4 tuần lễ nữa thì chúng tôi sẽ đổi lại để làm chương trình đa dạng hơn. Mỗi một tuần thì chúng ta chỉ học một câu chuyện tiền thân. Chúng ta sẽ có thêm 6 chương trình khác cho mỗi ngày. Thí dụ như chúng ta sẽ học về những ngụ ngôn, tức là những thí dụ. Ở trong kho tàng kinh điển của Đạo Phật là có một trữ lượng rất lớn về những cái thí dụ, như thí dụ về chiếc bè, thí dụ về tấm vải, thí dụ về cái cưa. Chúng tôi cũng đặc biệt dành một ngày để cho những điều mà chúng ta gọi là nghĩa dụ pháp, tức là nói về những thí dụ như là Phật điện tử Việt Nam chúng ta thường quen với kinh Bất Dụ chẳng hạn. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ trở lại với chương trình mỗi tuần một nhân vật lịch sử. Chúng ta nói về tiểu sử của một vị thánh tăng, của một vị thánh đệ tử Phật được xen vào. Và chúng tôi cũng sẽ có một giờ để trích dẫn về những pháp liên quan, những khái niệm quan trọng liên quan đến A Di Đà, liên quan đến Bi Diệu Pháp. Nói chung thì hiện nay chương trình hàng tuần của chúng ta mỗi ngày chỉ tập trung chung quanh một câu chuyện kinh điển tiền thân. Nhưng mà sau một tháng nữa thì chúng ta đổi lại. Thật ra thì phần lớn những điều đó nó rất là phổ thông, nó giống như một câu chuyện, nhưng mà lại cho chúng ta nhiều cái khía cạnh khác, như là những thí dụ hay là những câu chuyện mang tính lịch sử. Chúng tôi tin rằng tất cả những điều đó sẽ có lợi cho quý Phật tử ở trong việc tu học. Và thưa với quý vị một lần nữa là chúng ta vẫn tiếp tục chương trình những câu chuyện tiền thân. Không phải là chúng ta bỏ hẳn, nhưng mà một tuần chỉ có một ngày mà thôi. Rất mong rằng giáo trình mới sẽ mang lại những điều lợi ích cho quý Phật tử. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma đến đây được hoàn mãn. Xin các quý ngài quý vị để một lần nữa hồi hướng công đức tính các bậc hữu ân và thân nhân của chúng ta đã khóa vạn. Ở trong đó có nữ tu sĩ Như Từ Phạm Thị Thuốc. Và chúng ta cũng cầu mong rằng Phật Pháp sẽ mang lại cho chúng ta những nguồn sống thật sự an lạc và trí tuệ ở trong sinh hoạt hàng ngày. Kính linh lễ Chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý Ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thú lành thay. Con Anicca thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh, thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, ớt, xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, tầm thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Đệ tử và chúng sanh đồng